18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 27. Phần 27 trước lời cầu khẩn của tôi, môi cô dần chạm vào và cái đầu chim bây giờ dần dần trôi vào trong cái miệng xinh xắn. Tôi đốc thúc, nữa đi, em, sâu xuống, nữa, tôi ấn đầu cô xuống, làm cô la oai oái. Từ, nhanh đi em, ngập vào, cuối cùng thì nửa con chim cũng trong miệng, nhưng cô bật dậy, không thể chịu được, cô lấy khăn giấy bên cạnh và nhổ nước miếng lẫn tinh vào đó. Kinh quá, tôi bật dậy nhăn nhó, đang sướng, tự nhiên, tiếp đi cô mò tay lấy thêm một cái khăn giấy nữa. Cô quay lại với con chim đang xìu xuống, nhưng cũng chỉ được vài cái liếm là cô lại nhổ nước miếng ra khăn. Tôi thấy chán vô cùng, cứ thập thò e ngại thế này thì còn gì là hứng nữa. Có lẽ một người vốn gia giáo như cô khó mà chấp nhận sự thật là mình đang mút chim một thằng học sinh, quả là loạn, nhưng cái khó ló cái khôn, tôi quyết thuần hóa cô hôm nay. Ngay bây giờ, cô ơi, thôi cô dừng lại đi, từ từ, ừ, vậy thôi nhen, ghê quá, cứ tanh tanh sau ấy, từ từ cô sẽ thích thôi, thích mới ghê, tôi áp lên môi, cô định hôn thì, từ, cô đi rửa miệng đã, tôi cười, rửa gì mà rửa, của em hết, chứ có gì đâu mà ngại, cô cười e thẹn, môi chúng tôi cuốn chặt lấy nhau, tôi cởi luôn cái quần vướng víu trên người cô, có lẽ biết không thể dừng lại được, cô tự xử với cái quần lót của mình, cởi ra cô định vứt sang một bên nhưng mà tôi chụp lại, ngửi, cô nhéo tôi một cái, nằm trên giường, có lẽ cô đang nghĩ sẽ nhận được những cái hôn kích dục như hồi sáng và sau cùng là nhưng... Cú đâm vào tận sâu trong tử cung đến cực đỉnh, nhưng mà cô đã nhầm, tôi có một kế hoạch khác, cô nằm im, đôi mắt lim dim chờ tôi, dù có kế hoạch gì đi nữa. Việc quan trọng nhất là phải kích thích ngọn lửa tình dục của cô trước đã, nằm lên người cô, tôi hôn đôi môi xinh xắn vào cặp ngực đang nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở, tim cô đập như muốn. Tung lồng ngực khi chim, tôi cạ vào mờ u cô giang hai chân ra, nâng đầu gối lên, có vẻ hết sức là chủ động, nhưng mà không dễ thế đâu cưng, tôi cầm chim, cạ vào âm đạo, rồi rút lại, cứ thế, miệng cô rên rỉ, hai tay cô ghì chặt lấy mông tôi xin được đút, nhưng làm sao cô mạnh bằng tôi, phải trị cô một trận cái tội dám phí phạm tinh dịch nhổ này, tôi đâm xuống rồi lại rút ra, không thể chịu nổi nữa, cô mò tay xuống định cầm con chim, tôi không cho nó quậy lung tung nữa nhưng vừa chạm tới tôi vội rút chim ra khỏi chiến trường ngay, hai chân cô khụy hẳn xuống nệm, cô nằm đờ đẫn, đôi mắt đang lim. Dìm của cô chợt mở to ra, cô bật dậy khi thấy có vật gì đó cứng cứng ướt ướt đang cạ vào hai núm vú của mình, cô lại gục xuống, thì ra đó là con chim, chống hai tay hai bên. Tôi quất chim lên hai vú cô, từng vệt nước nhờn, dì lên ngực, hai đầu vú cử cương lên, cô thở phì phò, không thể chịu đựng thêm, một lần nữa cô phải mò tay lên định cầm chim tôi, nhưng tôi... lạnh lùng rút chim ra khỏi tay cô trong sự tuyệt vọng của thiên thần. Và bước cuối cùng, tôi dướn người lên, chống hai tay, tôi kê chim lủng lẳng trên mặt cô, đôi mắt cô thèm khát, đôi tay cô bấu chặt mông tôi ghì xuống, hy vọng cái dương vật bóng nhảy nước nhờn kia sẽ là của mình. Nhưng mà tôi vẫn lì, cho cô thèm đến chết thì thôi. Cô ngẩn cổ lên, tôi biết cô muốn làm gì, nhưng tôi lại nâng mông lên, xí hụt, cô thở phì phò, tội nghiệp, thôi thì cho cô chút hy vọng, tôi hạ chim xuống, chạm vào môi, rồi rút lại, lưỡi cô đưa ra tiếc nuối liếm vệt nước trên môi, cơn nứng lên đến cùng cực, dùng hết sức, một tay cô ghì mông tôi, một tay cô chụp ngay lấy con chim, tôi đầu hàng vừa chụp được dương vật, cô đã vội sục liên tục, khuôn mặt cô rạng người và hấp tấp như kẻ bắt được vàng, tôi rên lên vì quá phê, chợt tôi nhớ lại mục đích của mình, tôi gỡ tay cô ra, cầm chim, tôi đưa vào môi cô và quét qua quét lại, tôi nói, Ngẫm nhiên, ngân, ngẫm nhiên, cầm chim, cô nhìn nó lần cuối trước khi cho vào miệng và mút ngon lạnh, tôi gục xuống nệm vì quá phê, chim tôi tuột ra khỏi tay cô, tuột mất con chim. Cô bật dậy tìm, giờ thì cô làm chủ con chim, tôi hoàn toàn, tôi nằm ngửa ra tận hưởng, còn cô thì không để con chim, tôi nghỉ một phút, á, đừng cắn tôi rên, khi cô lấy răng cả vào đâu chim sao? Anh, đau hả? Cô ngây thơ hỏi. Em, dùng môi và lưỡi thôi nhen. Đừng dùng răng. Cô nuốt nước miếng một cái rồi tiếp tục công việc nghệ sĩ thổi kèn của mình. Tôi đứng đến cùng cực, hai tay tôi ghì chặt đầu cô. Có lẽ cô càng thêm thích thú khi thấy tôi rên rỉ. Cái lưỡi cô cuốn chặt lấy đầu banh tôi, ôi trời, cô mút chún chụt như que kem, nhìn cô lúc này tôi có cảm tưởng không khác gì, một con phò, khác hẳn với một cô giáo e thẹn vài phút trước. Không thể cầm cự thêm, cơn khoái lạc xâm chiếm thần kinh, anh, bắn đây ngân, ơi, cô ngẩng lên, bắn, gì? Luồng tinh khí từ chim tôi trả lời cho câu hỏi của cô, phụt cô á lên một tiếng khi một vệt nước nhầy nóng hổi chảy lên mặt khi còn chưa biết gì đang xảy ra, một vệt nữa bay lên. Cơn khoái lạc làm chim tôi cứ giật giật có vẻ chưa cảm thỏa mãn, từ nhà vệ sinh bước ra với cái khăn ướt trên tay, vừa lau chim cho tôi cô vừa tranh thủ sục, nhưng mà còn gì nữa đâu mà sục hai. Lần trong một ngày, thế là quá sức đối với một học sinh, qua cơn phê. Tôi và cô lại vùi đầu vào chăn ngủ mê mệt, dậy, dậy, tê, dậy đi. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy thân mình mệt rã rời sao, cô, 5 giờ rồi. Về đi, từ từ, làm gì đuổi, giữ không phải, mẹ mới gọi điện, cô sợ hết hồn không sao đâu, nằm chút nữa, mệt quá. Thôi về đi, nghe giọng mẹ lo lắm, dậy đi, tối qua nữa, tôi dướn hết sức bình sinh, uể oải xỏ cái quần vào.